Cho nên cái người mà gọi là
người hiểu biết như vậy, tức là vào được các pháp, vào được các pháp, không phải mình chui vô pháp, không phải mình chui tọt vô trong pháp để là vào được các pháp. Do đó cho nên tôi nói là Bồ Tát dùng nhất thiết trí vào hết tất cả các pháp, chẳng có pháp nào mà chẳng thấy, chẳng có pháp gì mà chẳng nghe, chẳng có pháp gì mà chẳng biết. Nhưng mà cái câu ở đây nói rõ, cái tâm tứ thập nhị chương cũng nói là chẳng có pháp nào mà chẳng thấy, chẳng có pháp gì mà chẳng nghe, chẳng có pháp gì mà chẳng biết, là biết từ khi chưa có trời đất cho nên này. Người mà được như vậy tức là được nhất thiết trí, tức là trí biết tổng tướng của tất cả các pháp. Như vậy tổng tướng của tất cả các pháp là gì? Là tánh không. Tánh không là gì? Tánh không là không có tự tánh. Như vậy thì khi tôi nhìn cái hoa này, tôi không lầm được. Tôi nhìn cái hoa này không phải tôi nhìn màu trắng, hay không phải tôi nhìn màu đỏ, không phải tôi nhìn màu hồng, mà khi tôi nhìn cái hoa cũng như tôi nhìn cái micro, cũng như tôi nhìn cái đồng hồ, là tôi thấy rõ nó vô tướng tịch nhiên bất lạc. Tôi thấy là thấy được cái chỗ vô tướng tích nhiều lắm. Cho nên tôi mới dùng câu là chỉ Như Lai á, tức là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Tùy duyên là sao? Tùy duyên là bởi vì tôi đương sống trong xã hội loài người, tôi đương sống trong cái quan điểm của mọi người. Cái quan điểm của họ là khi mà muốn cho đạo tràng tăng nghiêm, khi mà muốn cho được lễ được để là lâm trọng đang nghiêm rực rỡ, là phải có chưng hoa, phải có đèn, phải có nhang, phải diễn là có bàn thờ, phải có khói hương như nhất, đã là tùy duyên. Tùy duyên nó bất biến rồi anh, bất biến là tôi vẫn thấy cái thể của nó là tịch nhiên, trong sáng, vắng lặng, không ngôn ngữ, không danh tự, không tướng, không dạng, không hình. Nhưng mà tôi phải tùy duyên. Tùy duyên là như vậy, là tùy theo kinh cơ, tùy theo trình độ, tùy theo quan điểm của người này, quan điểm của người kia, tùy theo lối sống người này, thì sẽ lối sống người nào. Cho nên cái điều khi mình bực mình là nhiều khi mình muốn cái gì đó mình muốn cái gì đó, hay là nhiều khi mình cầu cái gì đó, mình muốn một cái gì đó, lòng của mình có một vấn đề gì đó chẳng hạn, mình mong cầu, mà cái người mà hiểu mình, cái người mà hiểu mình đó, gọi là hiểu tôi đó, anh mới hiểu tôi, ông mới hiểu tôi. Thế nghe sao? Đúng rồi sao? Đáp ứng đúng cái ý của mình. Không ai hiểu tôi bằng đàn ông ấy. Anh ấy hiểu tôi dữ lắm, tôi chưa nói ông cũng hiểu rồi mà. Chưa nói cũng hiểu rồi mà, nghĩa là tôi muốn gì vậy? Tôi muốn liếc qua một cái là ông biết tôi uống nước rồi, tôi muốn nhìn một cái ông biết tôi nói được ăn cơm rồi, cho nên tôi khỏi cần nói, cho nên tôi sống những cái buồn phiền, cái bực dọc rồi, bởi vì anh hiểu tôi, hiểu cơn đó. Cái đó là gọi là coi như là tùy thuận chính sanh tâm, bởi cái tâm cái chữ đó là cái tâm chính sanh, cái tâm chữ đó là cái chữ cầu tâm tại vật, cái tâm chính sanh. Cái tâm muốn cái này, cái tâm muốn cái kia, cái tâm muốn cái nọ. Rồi người ta lượn lượn theo cái tâm đó, cái mình thấy đã quá, cái mình chưa hiểu tôi, thì đây là cái gì nữa? Mà thường là như vậy. Thường là chúng ta ưa gì cái đó. Mà nếu không đáp ứng nổi những cái đó là bắt đầu bồ đề gai, chứ không phải bồ đề tâm. Bồ đề gai bắt đầu nổi lên. Bực dọc đủ thứ. Hiểu tôi chả chết luôn, không hiểu tôi. Hiểu tôi. Nhưng mà Bồ Tát thì lúc nào cũng cái chữ vậy đó, Bồ Tát rõ hết á. Bồ Tát biết rõ tâm đó là tâm chúng sanh, tâm đó là bản tâm mê muội đáng thương và đáng độ. Bởi vì độ mà độ chừng mực á, bởi vì hắn mê cái này xong rồi gỡ cái mối ra, cái tỉnh lại mê cái khác, mấy cái khác gỡ cái mối ra, tỉnh lại mê cái khác nữa, vạn pháp nó lại từng duyên khởi, mê nó cũng từng duyên khởi, vạn pháp cũng từng duyên khởi thì mê nó cũng theo cái từng duyên khởi đó là nó mê. Và đó do đó cho nên nó là được nhất thiết trí là gì? Tánh tịnh Phật nhãn. Phật nhãn là phải bao quát cả nhục nhãn, bao quát cả gì, bao quát cả thiên nhãn, bao quát cả pháp nhãn, nhục nhãn này, thiên nhãn này, huệ nhãn này, pháp nhãn, thì Phật nhãn đang là con mắt của trí tuệ vượt ra tất cả những cái mà mình đã nêu ra rồi. Đó gọi là thanh tịnh Phật nhãn. Cho nên tu mà đến cái mức độ như vậy á, mình tu tập mà đến cái mức độ như vậy thì mình thấy nó quá khó, quá khó. Nhưng mà khi mà chịu khó, nó quá khó nhưng mà mình chịu khó, mình tu như vậy á, thì mình thấy mình dễ giải thoát, giải thoát tinh thần đó. Bây giờ thì mình, hồi trước kia thì mình còn phải sao? Mình còn phải nhiếp tâm, mình niệm Phật. Chứ bây giờ mình niệm Phật bình thản tự nhiên, chứ không có nhiếp tâm nữa. Thí dụ như lúc mình săn quá, mình ngồi xuống, mình chắp tay lại, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, thành tinh cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng quan xem Bồ Tát, thầy xin Bồ Tát cứu cho con bớt xong. Thì lúc đó mình cầu ai? Tức là mình cầu một vị Bồ Tát nào đó, một vị Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bi để mà cứu mình. Nhưng đến khi mà mình học đạo lâu rồi á, mình mới vỡ lẽ té ra Nam Mô là trở về Đại Từ Đại Bi là cái tâm ban vui cứu khổ của mình, Quan Thế Âm Bồ Tát là quán là quán sát, thế là thường thường, âm là tiếng lòng. Như vậy tôi trở về với cái tâm Đại Từ Đại Bi và tôi đã nghe được tiếng huyền diệu của chân tâm, từ đó ở đâu thể thanh tịnh tâm sáng, tôi khởi ra để hóa giải cái tâm sạch sự, cái tâm chính sanh của tôi. Đó, cái gì đó. Nhưng mà cái lúc đầu tôi nhớ tôi phải ngồi tôi nhít lên nhít ai vậy, nghe nó thầy nó nhít tâm con cũng nhít quá trời luôn. Lấy cái gì mà nhít, nhít ở đâu? Em nói có mình cũng biết mà nhít ở đâu. Do đó cho nên lúc đầu á thì chỉ chỗ này nó gọi là linh đó, chỗ này linh nè, chỗ này cũng chưa được linh lắm, cho nên bà tới cái chỗ thứ ba kia là mình linh dữ lắm. Linh để làm gì? Tức là linh để mình được theo cái ý muốn của mình, tức là theo cái mong cầu của mình, theo cái vô minh của mình. Trong khi mình linh quá trời luôn mà mình bỏ. Nếu mình linh đó, mình là thiên biến vạn hóa, nhưng mà mình đã có được cái gì, tức là phải hình thành được nhục nhãn thanh tịnh, rồi thiên nhãn thanh tịnh, thiên nhãn là con mắt thực thiện đó, con mắt nhìn xa thấy rộng, hiểu biết đâu là lẽ chân thật. Người nhìn xa vừa thấy rộng, hiểu biết được lẽ chân thật, cho nên lời nói cũng mang cái tính cách thiện. Rồi dừng theo huệ nhãn, nhận ra rõ vạn pháp là tánh không. Khi mình nhận ra vạn pháp là tánh không thì cái ta của mình cũng không thật có. Từ cái chỗ cái ta của mình không thật có thì mình phải dùng huệ nhãn đó, mình thấy rõ tham sân si từ đó. Tham sân si cũng chỉ vì chấp cái ta, cho nên cái tội tin của mình sở dĩ khổ đau là cũng chỉ vì cái ta. Đó là mình dùng huệ nhãn. Cho nên trong cái kinh mà Vu Lan á, Mục Kiền Liên bèn dùng huệ nhãn dưới trơm kiếm tầm, thấy vong mẫu sanh làm ngã quỷ. Tức là thấy vong mẫu là ai? Tức là cái cội gốc của vọng niệm. Chữ mẫu đây là mẹ, mà vong mẫu tức là cái cội gốc của vọng niệm, cái cội gốc của điên đảo. Nó là cội gốc của khổ đau. Cái cội gốc của khổ đau là tham sân si. Mà tham sân si là ở đâu tham sân si? Bởi cũng chỉ vì vọng niệm, cũng chỉ vì vọng tâm điên đảo chú chấp vào cái tài, không có huệ nhãn. Cho nên khi mình đã hình thành được huệ nhãn rồi, mình hình thành được hình thành thanh tịnh huệ nhãn, thanh tịnh pháp nhãn, từ đó mình mới biết rõ là khi mà cái ta không thì pháp cũng không,
mà khi pháp cũng không thì mình thấy rõ tất cả các pháp rất bình đẳng, vào ở nơi tất cả các pháp đều vô ngại. Nhưng mà đến cái chỗ Phật nhãn thì sao? Là Phật nhãn là hành như thật. Tức là cái hành như này, tức là cái hành mà vô trụ vô chấp, cái hành vô trụ vô chấp để nó phù hợp với cái như. Như vậy thì cả nhục nhãn thanh tịnh, cả thiên nhãn thanh tịnh, cả huệ nhãn thanh tịnh, cả pháp nhãn thanh tịnh đó đều tóm thâu vào cái hành như, cái hành chịu đó. Đó là Phật nhãn. Bởi vì chữ Phật đó, nó có mang ba đặc tính là gì? Là tự gì? Tự giác, rồi giác gì? Giác tha, rồi giác gì nữa? Giác hạnh biết mà. Tự giác, giác tha và giác hạnh biết mà. Cho nên ta hình thành được Phật nhãn, Phật nhãn thanh tịnh chính là hành như. Hành như mới đúng là Phật nhãn thanh tịnh. Còn Phật nhãn thanh tịnh theo cái kiểu mình suy lường về Phật nhãn thanh tịnh thì nó không phải là Phật nhãn đâu. Đó là cái danh tự về Phật nhãn. Còn khi mà được kiểm chứng, tức là kiểm chứng qua cái hành như, tức là cái hành vô trụ vô chấp của mình, đó là thanh tịnh Phật nhãn. Cho nên phải tu tập sáu pháp ba la mật, tức là thanh tịnh Phật nhãn thì phải tu tập sáu pháp ba la mật, phải củ túc sáu pháp ba la mật: bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật là có tinh tấn gì đâu, tại vì tinh tấn ba la mật tức là nó tự động tinh tấn. Chứ nếu mà nói là tôi có tinh tấn thì cái đó không phải là tinh tấn mà là mập mạch. Tôi tinh tấn là tôi vô minh trong cái tinh tấn này. Tôi giải đại, tôi buông lung, tôi bày bà. Vậy có cái chữ tôi trong đó là nó sao? Do đó cho nên mình khi mình biết cái tinh tấn mà là mập, tức là nó vượt ngoài cái phạm trù tinh tấn. Thế là tinh tấn, người ta định nghĩa tinh tấn như thế này, định nghĩa tinh tấn tức là mình đi, mình biết mình đi, mình đứng, mình biết mình đứng, mình nằm, mình biết mình nằm, mình ngồi, mình biết mình ngồi. Vậy là tinh tấn, vậy là gọi là không buông lung. Mình. Như vậy là vẫn chưa có thấu triệt được. Thế cái gì mà có chữ mình là đâu làm nó thấu triệt được. Bởi vì ngã không, chúng sanh không hả? Có cái mình trên đó đó. Do đó khi mà mình hiểu rồi á, khi mình hiểu rồi, tức là cái hiểu ở trên, khi mình hiểu được cái đó, tức là cái hiểu ở trên cái tức là ở trên cái làm gì trú trên cái lời nói. Mà cái hiểu trú trên cái lời nói mà gọi là mình có thấy, mình có nghe, mình có hiểu, thì cái đó nó vẫn là nằm ở trong phạm trù sinh diệt. Và mình nhận ra cái thể, tức là cái thể, cái bổn gốc của nó vẫn là vô sanh, vẫn là bất sanh bất diệt kìa. Nhận ra được cái bổn thể đó và hành như, tức là hành như, tức là hành vô niệm, vô trụ, vô chấp. Đó, thì như vậy phải đạt tới cái chỗ gọi là nhất thiết chủng trí mới như thật hay biết hết thảy sự việc. Các chúng sanh chỉ biết có hạn lượng, có người thì biết gần mà không biết xa, có người thì biết xa mà lại không biết gần, có người là biết ở ngoài mà chẳng biết ở trong, có người biết trong mà lại cũng chẳng biết ngoài. À, có người biết thô mà biết thô mà không biết tế, có người biết tế mà lại không biết thô. Rồi có người thì có thiên nhãn mà chẳng có huệ nhãn, có người thì có huệ nhãn mà lại không có pháp nhãn, có người thì có pháp nhãn mà chưa được Phật nhãn. Như vậy thì Bồ Tát phải hình thành đủ năm nhãn: biết gần, biết xa, biết ngoài, biết trong, biết thô, biết tế. Và diệu dụng trong cái chỗ ngoài, trong thô tế gần nàng, nó phải diệu dụng. Đó, bây giờ tiếp theo cái phần kinh. Tôi nhắc đến, tức là bởi nhân duyên như vậy, cho nên phải lấy sáu pháp ba la mật làm gốc ra để mà tu năm nhãn. Muốn tu năm nhãn là phải có sáu pháp ba la mật, nắm vững sáu pháp ba la mật làm gốc. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đó, tức là phải hình thành được, nó muốn được Phật nhãn đó, thì phải muốn được thanh tịnh năm nhãn đó, thì phải tu sáu pháp ba la mật. Mau chứng được vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề tức là nhất thiết chủng trí đó. Nhất thiết chủng trí là trí của chư Phật. Đạo chủng trí là trí của Bồ Tát, nhất thiết chủng trí là trí của chư Phật, còn nhất thiết trí tức là trí của thanh văn. Cái trí của thanh văn này nó biết được tổng tướng, tức là biết được tổng tướng của các pháp. Khi biết được tổng tướng của các pháp là tánh không á, tức là pháp này cũng tánh không, pháp này cũng tánh không, pháp này cũng tánh không, nghĩa là cái hoa này cũng tánh không, cái tách này cũng tánh không, cái micro này cũng tánh không, quyển sách này cũng tánh không, là tôi biết rõ tất cả các pháp đều là tánh không. Đó là cái dạng tổng quát á. Nhưng mà biết về biệt tướng, ví dụ như khi ngài Xá Lợi Phất biết rõ con chim đó, con chim à, hay là con thú hay con vật đó là tánh không, nhưng mà Đức Thế Tôn hỏi rằng ta hỏi ngươi chứ con chim này về tiền kiếp của nó là gì, tiền kiếp đó, cái kiếp trước của nó là gì, ngài Xá Lợi Phất mới nhập vào định, mới nhập vào thiền định thì biết rõ con chim này 800 kiếp về trước, biết rõ 800 kiếp về trước nó không phải là chim mà nó là người. Nếu Thế Tôn hỏi chứ còn ngoài 800 kiếp về trước thì đội như là 900 kiếp đó, thì kiếp nó là kiếp gì? Ngài Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn, con thấy 800 kiếp về trước còn 801 kiếp con thấy, chứ không thấy gì hết. Cũng như bây giờ các cái loại kính mà người ta đưa lên trên vệ tinh đó, loại kính thiên văn đó, loại mà vĩ đại đó, đưa lên trên vệ tinh để nhìn vào những dãy ngân hà và ta tìm cái chỗ tận cùng của vũ trụ á. Khi mà ta nhìn lên tất cả những dãy thiên hà như vậy để ta nhìn ra cái chỗ bờ mé của vũ trụ, người ta mới thấy rằng trong cái chỗ bờ mé đó nó tối đen này, nên không phải vậy. Người ta kết luận rằng bờ mé của vũ trụ là tối đen. Đây là bởi vì thấy tới đó. Như vậy thì không phải là nhất thiết chủng gì, không phải là nhất thiết chủng trí, tức là trí biết cái hạn lượng. Tại sao vậy? Phải biết vô lượng vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp về trước kìa mới hay, chứ còn biết 800 kiếp về trước thì nó đâu có hay. Không hay. Mọi người mà biết được con chim này là vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp về trước, nó là cái gì á, nó là con gì, hay là nó là người gì, hay là thiên thần ở quái nào, hay là vị trời nào ở đâu, cái đó mới hay à. Còn Đức Phật tọa đạo tràng ngay trong một niệm biết khắp tất cả mười phương chúng sanh từ đâu sanh đến, từ cái vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp nào sanh đến đây, và vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp về sau nó sanh đến đâu. Đức Phật ngồi tọa hát, ngồi ở đạo tràng, tức là ở nơi trong thiền định, trong đại định, chỉ một niệm một là biết được khắp cả mười phương chúng sanh như vậy. Đó là Phật tí mà, là Phật tí. Rồi sau này mình ngồi mình suy nghiệm là mình cũng xem biết như vậy. Tức là nếu mà dùng cái tí đó mình cũng xem biết như vậy. Tại sao mình biết như vậy? Là mình biết là vạn pháp tánh không. Khi mình biết vạn pháp tánh không thì mình hỏi chỉ cho mệt. Nào mình biết cái niệm của mình bây giờ nè, bây giờ mình đương ngồi đây nè, mà bây giờ mình đương thâm dâm, đương tự tại, và mình đương thấy là coi như là tịch nhiên vắng lặng nè, mình có nghe nè, mình có nhìn nè, mình có ngửi nè, mình có đương nếm nè, và mình đương lắng lòng của mình để mình nghe, thì mình biết mình đương ở đâu rồi. mình biết người nương ở đâu á, tức là mình biết ngay trong đương niệm hiện tiền á, với cái nghe như vậy, với cái suy nghĩ như vậy, với cái lắng tâm như vậy, với cái cảnh giới mình đương ngồi ở đây tịch nhiên trong sáng như vậy, thì mình biết rằng à, mình biết rằng hiện tại tôi đương ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Hiện tại mình đứng ở cảnh Tây Phương Cực Lạc, rồi chút nữa mình ở đâu? Nếu chút nữa cũng thâm dâm tự tại, miệng mồm vẫn nói, tay chân vẫn hoạt động, chân vẫn đi, tay vẫn đánh đằng xa, rồi cũng tung ta tung tăng tung nha, chúng nha chúng nhẽ nhẽ là mình đi ra ngoài phố, mình đi lang thang mình chơi, thì mình cũng biết là mình đứng ở Tây Phương Cực Lạc. Là bởi vì mình dính dài, đi vậy là đi, tại vì mình đã có thân thì phải cố đi, mà đã có không, đã có mắt, có mũi, có tay, có miệng, có thân, có ý, thì tự nhiên mắt là phải để thấy, lỗ tai là để nghe mà mình thấy mình cũng dính đâu á, mà thấy là mình cũng dính đâu á, mình biết rõ là không đâu dính đâu, nhưng mà vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi, tất cả những cái đó là cái hoạt dụng của cái thân rồi, cái hoạt dụng của một sinh vật. Mình không mắc kẹt ở trong cái hoạt dụng đó, và mình cũng không bị trói buộc ở trong hoạt dụng đó. Có nhiều người sẽ thấy họ, thấy sao họ ngơ ngơ ngáo ngáo mà. Nhưng mà mình muốn cái ngơ ngơ ngáo ngáo của họ như mình muốn được, cho mình lúc nào cũng suy nghĩ không ạ? Cho mình muốn ngơ ngơ ngáo ngáo, mình muốn được. Sư tôi muốn ngơ ngơ ngáo ngáo như bà chơi, nhưng mà sư tôi muốn được. Thế là không? Bởi vì nhiều khi cái người mà đắc đạo giống như ai? Giống như mình cà chết nè, bởi vì nó giống ai? Tại anh nói cái gì mình cũng hiểu, mà nói gì cũng nói đâu. Nói sư đúng đúng là con người là phải nói như vậy, con người là phải suy nghĩ như vậy. Tại sao họ suy nghĩ tật mình suy nghĩ rồi? Tại vì cái cảnh giới của họ như vậy đó, còn cái cảnh giới của mình là như vậy đó. Cho nên cảnh giới của họ vẫn con người vẫn thở, vẫn nói, vẫn ăn, vẫn uống, mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe, mà sao họ thâm dâm tự tại, còn mình cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng nếm, cũng như họ, mà sao muốn chết hoài mà đóng chân. Như vậy thì rõ ràng nghĩ là cũng trong cái đó, nhưng mà họ đã hình thành được cái chỗ an nhiên tự tại. Có nhiều khi tôi gặp một lần nào đó một cái thầy đó, cũng là một vị tỳ kheo xuất gia của hành lâu rồi. Tôi gặp và sẽ thầy con chưa dòm dòm tôi chặt, thầy họ nói thầy về quê chưa. Mình thì mình hỏi ông anh con chưa, nhưng mà tại sao nói mình về quê chưa? Thật đó vậy cả, hình như ông có dính gì mình nhỉ? nghe tôi khi đó tôi hỏi, vì cho nên mình muốn nhấp cái đi xuống, thì ông lấy đi xuống ra mà bà thầy xuống là mới vừa mới khó nghĩ cái đi xuống phút trời này rút cái xuống được à, như cái thế giới của ngài, thế giới của người đó nó có dính gì đâu mà biết hết. Nói gì cũng nghe. Tôi nói là thầy có biết không? Trời ơi, chửi thầy quá trời. Nó kêu là thầy là không biết gì gì đâu. Để ra làm nghe đó là mà. Có lỗ tai chứ chưa biết mà. Nghe mình nói nè. Nghe mình nói là người ta chửi. Cái tính nói mà ta phê bình thầy quá trời luôn. Thầy sao mà thầy không biết sao? Nói mình cho có đó cũng không. Rồi chăm rồi thì chặt nói chuyện gì, chặt không biết chuyện gì, để chuyện gì không đi đâu không tiêu à, không có dính gì mình, trong khi mình muốn dính quá trời mà sao không có dính à. Té ra là những người đó họ đi vào một cái thế giới quan khác, tức là đi vào một cái cảnh giới khác hoàn toàn, họ không dính mắt mà mình cũng biết phê bình là họ có phải họ mát hay là họ có phải là đêm không có kia kia hay là họ không mát theo cái kiểu mát của mình ấy. Do đó cho mình biết, mình chỉ biết rõ là Đức Phật, biết rõ tâm thành của chúng sanh, biết rõ phản pháp là tánh không, biết rõ tâm của chúng sanh là bản nhiên thanh tịnh. Còn những cái tâm như thế này, cái tâm như thế khác, cái ngơ ngơ, cái ngao ngao hay là cái không ngơ không ngao, tất cả những cái đó là cái tâm văn của tâm, chứ nó không phải là cái thể của tâm. Nó chỉ là cái tâm văn của tâm. Mà người hình thành nhâm nhãn là nhờ cái gì? Nhờ cái bố thí ba la mật. Mình biết rõ là bố thí ba la mật nó khó lắm nhỉ. Bố thí mà bố thí như tôi đã kể cái câu chuyện của vua Thi Tỳ mà bố thí thân mạng mình cho con chim bồ câu đó, cho con chim bồ câu đó, lấp thịt mình để bố thí để trả cho con ó, tức là lấp thịt mình để mà đổi thịt cho con chim bồ câu để mà cứu con chim bồ câu, tức là con ó nó được con chim bồ câu, con chim bồ câu nó bay vào lòng vua Thi Tỳ, con ó nó mới đòi con chim bồ câu. Nó nói là ngài trả con chim bồ câu cho tôi. Thì nhà vua nói là con chim bồ câu này nó chạy tối chết, nó chung vào trong lòng ta, bây giờ ta giữ được mà. Ta giữ được làm sao ta trả cho ngươi. Như vậy thì ta phải cứu nó. Con nói thế này, ngài làm như vậy, ngài thực hành. Tôi biết là ngài thực hành cái hạnh diễn biết, hạnh Bồ Tát hay là hạnh diễn biết. Nhưng mà ngài đã giữ con chim bồ câu là ngài không cho tôi ăn. Tức là ngài giữ gìn mạng sống của một con vật mà ngài lại nhẫn tâm cướp đoạt cái sự sống của tôi. Bây giờ sự sống của tôi là tôi phải bắt những tên nào ở chung quanh tôi ăn. Thì đương nhiên tôi phải ăn thịt con này hay là tôi cũng phải ăn thịt con khác. Mà bây giờ thì tôi đương ruột nó, tôi bắt nó tôi ăn mà ngài lại giữ nó. Tức là ngài cướp đi một phần mạng sống của tôi không biết ngài có mục đích gì cần biết. Nhưng mà ngài muốn chấm dứt mạng sống của tôi.
À, vậy bây giờ người muốn gì? Nói vậy thì người muốn gì?
Anh ấy đâu muốn gì đâu. Bây giờ chỉ muốn thịt nóng của một con vật giết ngay trước mặt tôi. Thịt nóng của một con vật giết ngay trước mặt tôi.
Anh ấy như vậy thì
vua Thi Tỳ mà suy nghĩ là nếu mà mình giết một con vật mà để cứu một con vật thì coi như quê rồi. Thế làm ăn gì nữa? Cho nên nhà vua mới là tao bây giờ ta nói với ngươi là ta lấy thịt, ta lấy thịt của ta nè, ta đổi chim là ngươi chịu không? Nó con nói nó đồng ý lấy thịt đổi chim là cái chuyện ngon lành, bởi vì thịt âm cũng nóng nha, nhưng mà với điều kiện là phải đem bằng cân. Nếu mà thịt của âm mà ngang bằng với thịt con chim bồ câu thì tôi mới chịu, chứ còn lấp chút xíu thì đưa đâu lại chịu. Thì đương nhiên là nhà vua mới lấy bằng cân lên thì lắp hết hai cái đùi thịt này để lên, mà con chim bồ câu nó vẫn nặng hơn, nó vẫn nặng hơn như vậy. Lắp luôn cả ngực, lắp luôn cả vai, luôn cả tay rồi để lên như vậy. Nhà vua xỉu là phải máu nó ra nhiều quá xỉu. Con ó nó bảo là ông làm cái chuyện đó đúng là hiền ngu. Bây giờ cái câu chuyện nó nằm ở trong kinh hiền ngu, hiền cho nên ngu quá. Làm cái chuyện gì mà trời ơi vậy? Bởi vì ông là một vị vua, phải không? Ông thấy không, đây là bao nhiêu là nào là gọi là coi như là cung phi mỹ nữ này, nào là hoàng tộc này đứng cái dọc tới rồi gọi là quan thần đủ hết này. Mà bây giờ ông hy sinh thân mạng của ông chỉ có một con chim bồ câu, như vậy là cái điều ông làm không phải buồn. Đó là bà, thôi ông đừng có ngu như vậy, ông đưa chim bồ câu lại cho tôi. À, nhà vua mới suy nghĩ rằng chúng sanh sở dĩ mà tôi lăn trong cái vũng lầy sanh tử trong nhiều đời nhiều kiếp cũng chỉ vì cái ta. Ngày hôm nay ta muốn xả cái ta, muốn bỏ cái ta để làm cho đền đài của Ma Ba Tuần sụp đổ. Hồi trước nay ai dám bỏ cái ta, họ bỏ cái ta sẽ có điều kiện. Còn đây, bỏ cái ta mà thay mạng cho con chim bồ câu là bỏ cái ta không điều kiện. Bởi vì cái người nào họ cũng phải tính toán, con người là phải có tính toán. Mình phải tính toán làm sao cho nó sẵn phẳng, hạt hơn, hạt thua. Chứ bên này, thằng này sẽ có kiểu này hơn ai. mạng mình mà xả bỏ cái mạng mình mà chỉ đổi cái một con chim một câu như vậy thì người bình thường là sao sao đang ngu hết sao, cho nên đang nó gọi là kinh hiền ngu. Vậy nhà vua Thi Tỳ nói là nghe như vậy là vô lượng kiếp tới nay chúng sanh cũng chỉ vì kiếp ta mà tôi nâng trong cái vũng lầy sanh tử, ngày hôm nay chỉ vì thí thịt cho con chim bồ câu chỉ lắp con số thịt này mà đã muốn xỉu rồi, như vậy có phải là như vậy, nó có phải là nhu nhược không, như vậy có phải là yếu kém không? Ta phải chồn lên trên bàn tập, ông chồn lên nổi, chồn lên nói nữa là hết nói rồi. Nó bảo là những người mà quan thần mà còn đứng, còn những người khác thì trốn đi đâu mất tiêu ấy, bởi vì thấy ớn quá, thấy mau mê ra tụt lưng là ớn quá trốn hết. Cho nên còn những người nào mà có gan dạ lắm thì mới đứng gần bên, bảo đỡ ta lên, đỡ ta lên, đỡ lên trên bàn cân rồi. Thì khi mà đỡ lên trên bàn cân rồi thì thịt của chim bồ câu và thịt của ông ngang nhau, bàn cân ngang nhau. Đó là mạng đối mạng, chứ đâu có phải ông đói mấy chút thịt vậy được. Này là sinh mạng mà, thì ông cũng là sinh mạng, này nó nhỏ nhưng mà nó cũng là sinh mạng. Thì ông có lớn to xác lên nữa cũng là sinh mạng, như vậy sinh mạng đổi sinh mạng, chứ không phải lấy chút thịt thì đổi mạng chim được đâu. Đã, lúc đó con chim bồ câu mới nói nhỏ với con ó, vì chim bồ câu là một vị trời, và con ó kia là trời đế thích. Chim bồ câu mới nói nhỏ với nó là thử tới đó được rồi, đừng thử nữa, bây giờ tức bấm là mình cắt lội rồi. Khi mà con chim bồ câu nó nói nhỏ với con ó như vậy thì con ó nó không, ta còn một câu nữa ta muốn hỏi ông. Đừng có nói, tại vì Bồ Tát mà, nghe vậy, nhưng mà nói rồi, ông bố thí như vậy, ông thí thịt chứ, ông đồ, dùng thịt đổi chim như vậy là, thì trong lòng của ông có thấy gì hối tiếc. Hồi nãy giờ ta nói như vậy, ông nghe ông có tức không, rồi trong lòng của ông có thấy gì hối tiếc không? Nếu vua Thi Tỳ nói là ta không bao giờ hối tiếc, ta đã nói là ta phát lời trong miệng ta xả bỏ kiếp ta. Tại vì ngươi thấy có cái ta là ông vua, ngươi thấy có cái ta là con người, chứ còn cái ta là cái gì? Như vậy thì ta thí bỏ thân mạng này không hề hối tiếc. Nó mới nói này, bây giờ tôi hỏi thiệt ông nha. Bây giờ ông nói là không hối tiếc. Như vậy lấy cái gì làm bằng chứng này? Mà lấy cái gì làm bằng chứng? Cái này chỉ có trời, chỉ có trời biết rồi, thì ai biết. Hối tiếc thì không hối tiếc, là trong tâm mình làm ra là lấy gì bằng chứng, lấy gì? Để ông nói ông hối tiếc thì ông nói cái miệng vậy thôi, nhưng mà tôi không tin, lấy cái gì là bằng chứng là ông hối tiếc? Tới đó mà nó còn nói trật trẹo nữa, lấy cái gì? Thế là con ông vua Thi Tỳ mới nói là lòng của ta không hối tiếc, thanh tịnh trong sáng hoàn toàn với pháp của hạnh nguyện vô thí như vậy đó, nhẫn nhục như vậy đó, thì lòng của ta thanh tịnh trong sáng. Cho nên ta nói cho người biết là khi ta nói chiếc lần nói này á, thì thân của ta sẽ hoàn phục lại như cũ. Sau khi nói vừa xong là nói đó, thì thân của nhà vua Thi Tỳ hoàn phục lại như cũ đó, chứng tỏ là ta không hối tiếc, để cho người thấy. Có người nói rằng tất cả những miếng thịt để trên bàn cân đó với những dòng máu mà tuôn ra này xẹp vô. Hay là dòng phim. Hay như là phim làm được. Nhưng mà tôi thân gọi là thân sắc dễ, sắc vàng. Tức là được, đạt được cái thể pháp thần vô tướng bất động. Nhưng mà bố thí theo cái kiểu của nhà vua Thi Tỳ bố thí như vậy thì đối với cái gọi là ma sát nhập ba la mật na thì chỉ gọi là trung thí, chứ không gọi là đại thí. Bố thí như vậy còn chỉ gọi là trung thí thôi, chứ chưa phải là đại thí, bởi vì vẫn thấy mình có pháp hành bố thí. Vì còn thấy có cái pháp hành bố thí cho nên chưa đạt đến bố thí ba la mật. Cho nên cái bố thí ba la mật là bố thí không thấy có pháp hành bố thí. Đó. Cho nên trong cái phần kinh cuối này sẽ là Phật, có Bồ Tát do thực hành bát nhã ba la mật mà tu được các thần thấm phá la mật, nên muốn làm việc gì cũng được như ý. Ví như có thể là chấn động cái đại địa, biến một thân thành vô số thân, biến vô số thân trở lại thành một thân ẩn hiện tự tại, chuyển qua tất cả các chướng ngại, gọi là được vô ngại tự tại pháp, đi giữa hư không như đi chim, như chim bay, đi trên mặt nước như đi trên đất vậy, lặn sâu như nước, biến thân thành sóng, biến thành băng, thành tuyết, thành núi, thành rừng, Bồ Tát như vậy đó. Bởi vì cái tâm đã vô ngại rồi thì cái gì không biết nữa. Đi trên mặt nước như đi trên đất vậy, đi trên hư không như chim bay. Hư không nào, mặt đất nào, mặt nước nào, tất cả những cái đó đối với Bồ Tát đều là tánh không. Ở nơi để tánh không đó Bồ Tát vô ngại pháp, còn mình thấy là có hư không, thấy có nước, thấy có núi, thấy có đất, thấy có sông. Còn Bồ Tát đã nhận sâu vào tất cả các pháp đều là tánh không, thì Bồ Tát nhận được pháp thân, mà từ trong cái pháp thân vô nước thì tùy duyên để mà hóa hiện, tùy duyên để mà hóa hiện, thì hóa hiện ở đây không phải là hóa hiện theo cái kiểu của mình nghĩ, mà hóa hiện tức là dùng trí tuệ để mà tùy duyên bất biến, dùng trí tuệ để mà bất biến tùy duyên ở trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh. Đó là dùng huệ mà hành, tức là dùng trí mà hành. Dùng trí mà hành nhiều khi vậy. Bởi vì khi sinh ra cái thân con người ở trong cái phạm vi hữu lượng thì mình phải có những cái tác hành của hữu lượng. Nếu có những cái tác hành nào đó khác với cái chỗ hữu lượng đó thì lập tức cái người mà có tâm phân biệt, người mà chưa có nhục nhãn, chưa thanh tịnh, huệ nhãn chưa thanh tịnh, pháp nhãn chưa thanh tịnh, thiên nhãn chưa thanh tịnh, thì người ta sẽ nói mình là người quái dị từ ở một nơi nào đó đấy, chứ không phải ở nơi đó. Như vậy thì khi mình vào trong cảnh giới nào thì mình phải tùy duyên ở nơi cảnh giới đó. Cái tùy duyên ở nơi cảnh giới đó chính là thiên biến vạn hóa. Còn cái chuyện là băng tuyết, núi cao, rừng sậm, nước sâu, hoặc là vân vân, tất cả những cái đó đều là do tâm biết cả. Oai đức của Bồ Tát thở như mặt trăng, oai đức của Bồ Tát thở như mặt trời, chẳng có ai sánh được. Bồ Tát được như vậy gọi là được nguyên trí thần thông. Cái thần thông này là thần thông như ý nghĩa, tức là dùng trí tuệ để mà tùy duyên, để mà tùy trong mọi trường hợp, trong mọi tình huống. Có như ý thần thông rồi, có cái sự hành như ý thần thông, tức là có cái có trí tuệ tuyệt vời rồi, thì có cái hành nó phù hợp với cái trí tuệ. Vì biết rõ tất cả các pháp đều là bất khả đắc, đều là tánh không, đều là tự tánh ly, đều là tự tánh vô sanh. Như vậy cho nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng đã được như ý thần thông. Nếu mà Bồ Tát ta giấy niệm rằng ta được như ý thần thông thì lập tức như ý thần thông rớt mất tiêu luôn. Cũng như mình đương đi thăm dâm tự tại giữa hư không, đương đi thăm dâm tự tại giữa hư không mà mình nghĩ rằng tôi đã đi được giữa hư không rất là bình. Cho nên cái diệu là ở chỗ đó, ví dụ mình làm cái món gì đó ăn ngon chẳng hạn, nên là mọi người ăn đều tấm tắc khen, mọi người ăn đều tấm tắc khen. Mà khi đó mình thấy mọi người khen rồi, mình nói chỉ biết cái đấy là tôi làm, tôi là chỉ có tôi mới làm được, tôi nói chỉ có tôi mới làm được. Nên cái bệnh tiếng là không có gì, tức là có cái ta hiện hữu lên, mà có cái ta hiện hữu là tự nhiên nó mất chịu liền. Cái ta mà hiện hữu là mất chịu, mà mất chịu rồi thì bữa sau người ta né mình. Thì nó làm ngon ngon vậy chứ mình nó chắc lắm, tôi nói chuyện đó. cũng có nhiều người làm con như nó, mà người ta đâu có nói gì. Nó đi như bị động lại. Cho nên khi nào mà mình đạt tới cái chỗ mà như ý thần thông rồi đó, thì mình phải có cái liều lượng đó. Này Sa Lợi Phất lại có Bồ Tát thần hạnh bát nhã ba la mật được thiên nhĩ thanh tịnh, hơn nhĩ thiên của loài người, nghe được cả tiếng nói của cõi trời, tiếng nói của cả và tiếng nói của loài người. Bồ Tát được thiên nhĩ như vậy mà chẳng thấy có âm thanh, chẳng có sự nghe âm thanh, vì biết rõ tất cả nghe và sự nghe đều bất khả đắc. Nghe và sự nghe đều bất khả đắc. Cái nghe và sự nghe, cái nghe là cái gì nghe? Ai nghe? Ta nghe. Và nghe cái gì? Nghe âm thanh. Âm thanh là cái gì? Âm thanh là tướng duyên họ. Cái ta là gì? Ta cũng là tướng duyên họ. Như vậy giữa cái ta nghe thì cái sở cũng là tánh không. Khi đã biết rằng cái năng tánh không, sở là tánh không, như vậy nghe mà không tu chấp trên cái nghe, đó mới thật sự là nghe. Cho nên nghe cái tiếng nói của loài trời, nghe tiếng nói của loài người, nhưng mà Bồ Tát biết thiên nhĩ như vậy mà chẳng thấy có âm thanh, chẳng thấy có sự nghe âm thanh, vì biết tất cả đều là bất khả đắc, đều là tánh không, là tự tánh ly, là tự tánh vô sanh. Và cho nên Bồ Tát chẳng dấy niệm rằng ta có thiên nhĩ thông. Thế vậy rồi tôi còn nói gì? Tôi lỗ tai tôi thông lắm, trời đất nó thứ gì tôi cũng nghe người ta chưa nói mà tôi cũng nghe nữa. Tao cũng có lúc mình cũng nói vậy, nhưng mà người ta sẽ nói mình sao, nó nói giọng. Tức là mình cứ bị rơi lọt ở chỗ đó. Ví dụ như bây giờ Đức Phật ở trong kinh này, Đức Phật cũng mỉm cười, mình cũng mỉm cười, nhưng mà chút nữa sẽ nói Đức Phật mỉm cười, Đức Phật mỉm cười, nhưng mà mình cũng mỉm cười, mà mỉm cười của mình khác, đụng đâu mình mỉm đó, đụng đâu mình mỉm đó, cái gì đáng mỉm thì mới mỉm, cũng như cái gì đáng nói thì mới nói. Cho nên lời nói không phải là ý luận, mà lời nói nó phải được coi như lời nói là cân nhắc. Cái lời nói cân nhắc này cũng nằm ở trong trí tuệ, biết nói ra như vậy mình biết mình bực, mình tức, hay là mình thấy mình hiểu. Nhưng mà thấy hiểu là hiểu theo cái kiểu hiểu của mình, thấy là thấy theo cái kiểu thấy của mình, không phải cái kiểu thấy cái hiểu của kẻ khác. Mà nếu mình nói ra một cái là sẽ bị đụng chạm ngay đó. Như vậy là cái thấy của mình chưa có phải là gì ra thấy rộng, mà cái thấy đó là cái thấy đụng đâu nói đó, đang có gì xa thấy. Mình tưởng chừng như vậy là mình đã hiểu biết không. Rồi như vậy đó, thì người ta chưa trước, nhưng mà trước nhất là mình phải lãnh. Lãnh cái cục chướng trước ở trong người mình. Thấy tức, tức cũng được. Cũng được, bởi sao đi kiếm người khác nói. Nói người khác cũng tức chơi, cũng không được. Mình tức người khác cũng tức. Còn cái người mà bị nói á, hay biết về ngủ, gác trăm chữ ngủ lên là ngủ. Cho nên mình phải xóa ngay cái thấy bằng bát nhã ba la mật. Chứ mà mình phải dùng bát nhã ba la mật mình xóa ngay cái kiểu thấy của mình. Thế nó đâu có ích lợi, nó không có lợi lạc gì cho cái tâm thanh tịnh của mình, không dính vô cái đó làm gì cả. Này Sa Lợi Phất Bồ Tát do thập hành bát nhã ba la mật mà được tam tâm thông. Được như thật biết tâm của chúng sanh, biết rõ chúng sanh có tâm giải thoát, biết những chúng sanh có tâm chưa giải thoát. Bồ Tát được tha tâm thông như vậy, tha tâm trí như vậy mà chẳng thấy có tâm ấy. Vì sao? Vì tướng tâm chẳng phải là tâm tướng. Tướng tâm chẳng phải thật là tâm tướng. Cái thể của tướng tâm là cái thể không, cái thể tự nhiên không sanh không diệt. Mà cái tâm này là cái tâm dùng để biết tâm của chúng sanh, đó là mình phải dụng tướng tâm. Mà khi đã dụng tướng tâm cho nên mới có biết cái này biết cái kia. Như vậy cái biết cái này biết cái kia đó là tướng tâm, chứ còn thể tâm không nói đến cái vấn đề biết hay không biết. Như vậy tất cả các tướng tâm đều là bất khả đắc. á đều là tự tướng không, tự tướng lý, tự tướng vô sanh như vậy. Cho nên Bồ Tát chứng giới niệm rằng ta được tha tâm thông từ trường hợp vì tâm tác và nhãn, tức là tâm nhất thiết tí, tác và nhãn đây gọi là nhất thiết tí, tức là đi biết tổng tướng của tất cả các pháp. Như vậy gọi là Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật mà chẳng được, chẳng chứng được mà chứng được tha tâm thông tri. Như vậy gọi là Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật mà chứng được tha tâm thông tri, tức là biết rõ tâm chúng sanh mà không cố chấp ở trên cái biết, vì biết rõ rằng mọi tướng tâm đều là bất khả. Thực hành bát nhã ba la mật được túc mạng thông, nhớ biết được niệm, nhớ biết được các niệm của mình, từ một niệm dẫn đến 100 niệm, các niệm ở trong một ngày dẫn đến 100 ngày, 100 năm dẫn đến 100 năm, một kiếp dẫn đến 100 kiếp. Bồ Tát biết rõ đời trước của mình, có họ như vậy, có tên như vậy, có biết sống như vậy. Bồ Tát cũng biết rõ đời trước của mình, họ đã được bao nhiêu tuổi, ở trên sắc cái nẻo đường sanh tử mình đã được hưởng vui thọ khổ như thế nào, biết rõ mình sanh ở đâu chết ở đâu. Bồ Tát biết rõ tất cả các tướng nhân duyên như vậy mà chẳng sanh tham chấp, chẳng thấy có túc mạng thông. Có niệm như có niệm nhớ nương theo túc mạng thông, vì sao? Phải biết rõ thân cùng tất cả pháp đều là bất khả đắc, thân cùng tất cả pháp đều là bất khả đắc, là tự tánh không, tự tánh liêu, tự tánh vô sanh. Cho nên Bồ Tát chẳng giới niệm rằng ta được túc mạng thông từ trường hợp vì tâm tác và nhãn. Vậy thì Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật ra được túc mạng thông, tức là nhớ được các niệm của mình. Bây giờ tôi hỏi cái gì? Đường đi đường, đường ra ngoài đường, thấy bên này, thấy bên kia, nghĩ bên này, nghĩ bên kia, nghĩ bên trước, nghĩ bên sau, nghĩ bên phải, nghĩ bên trái, nghĩ chuyện nhà, nghĩ chuyện trên, nghĩ chuyện dưới, nghĩ chuyện trong, nghĩ chuyện ngoài, nghĩ đúng thứ kia, mà mình nhớ chuyện gì nữa. Không biết nghĩ chuyện gì nữa, bởi vì không là mình biết được. Phát khởi, từ sáng cho đến chiều chỉ sót lại là không bao nhiêu ý tưởng khởi ra trong một ngày. Và mỗi ý tưởng khởi ra như vậy thì nhớ cái gì, nghĩ cái gì, ở đâu như thế nào, chưa? Sáng giờ kiếm được bao nhiêu niệm, và mỗi niệm là nhiều cái gì, nhớ vậy, biết là không biết hả, thì làm sao biết mơ có một mơ nghĩa mình niệm như thế này, mà 100 niệm trước mình cũng không kiểm soát được, rồi 1 ngày niệm mình cũng không kiểm soát được, làm sao mình biết được tiền kiếp mình là cái gì, của hỏi kiếp trước mình là gì, tên gì, họ gì, ở đâu, có ai, con chịu thua được, vậy con chịu thua, cái vụ gì, cái vụ đó là chịu thua. Là bởi vì mình không kiểm soát được 100 niệm trước nữa mà, cho nên ở đây mới dạy kỹ này. Nhớ biết được các niệm của mình từ 1 niệm cho đến 100 niệm. Bây giờ tôi niệm thử coi cái gì nhớ. Tôi niệm này. Nhưng mà thì mình biết rằng 16 điểm thì thô nha, trong 16 cái điểm thô này mình đã bị lọc. Nó 16 điểm mà ngay lên tới 100 điểm sẽ quay luôn, không có gì nữa. Tại vì cái lúc đó nó muốn dịch ra, nó dịch ra, dịch ra. Lúc này nó muốn cả dịch ra, nó muốn dịch, nó muốn quên, muốn quên, muốn quên, muốn quên. Vậy muốn nghĩ cái gì đó nó muốn quên. Mà không biết nghĩ cái gì. Tại vì muốn nghĩ cái gì mà không biết nghĩ cái gì mà có một cái nó quên. Có cái 16 cái mình lo là cái 17, không biết qua cái 17 không? Mà lo là không biết qua cái 18 không? Như vậy á, cho nên nó bắt buộc phải thành giá mà tu điều Phật kiểu đó là phải đếm lại đó, đếm lộn thì vậy đó. Đếm lại cái gì? Dứt nó lại. Bây giờ dứt nhau, mai mình phải dứt lại nha. Vì vậy cho nên mới tập quán hơi thở, tập niệm Phật tâm mũi như vậy. Niệm đến độ nghĩa là coi như vô niệm đó. Niệm cái độ vô niệm này ra, tức là niệm đến một cái lúc nào đó mình không còn trú vào niệm. Nhưng mà lúc đầu là phải trú cho tất cả vậy. Dược nhất nhất, dược nhị nhất, dược tam nhật nhật, tư nhật nhật, ngũ nhật, dược thất nhật, nhất tâm bất loạn, nhất tâm niệm Phật, mà nhớ kỹ tính 7 ngày, biết mình niệm bao nhiêu niệm mà không sai một niệm nào, thì như vậy mình sẽ được chút mặt không? Ủa? Như vậy thì dễ quá, muốn biết chút nào mặn không thì trước nhất là mình sẽ nhớ niệm. Nhưng mà bây giờ mình biết mấy kiếp về trước rồi. Nhà mô Phật bạch sư phụ và con có thể biết 10 kiếp về trước rồi. Tại vì cái vụ gì, những cái vụ mà từ 1 đến 10 là con biết. Nhưng mà cứ một niệm là một kiếp. Đây là kiếp nhỏ nhỏ, cho nói cái kiếp lớn là sư phụ ạ. Kiếp lớn là kiếp lớn từ 36,000 ngày. Thì kiếp mở lớn đến 36,000 ngày. 36,000 ngày nữa, tức là tới 100 ngày. Tới 100 năm mà. Đó là cái kiếp lớn. Và đằng này cái kiếp nhỏ nhỏ, cái kiếp nhỏ tức là từ niệm này qua niệm khác, từ niệm này. Cái kiếp nhỏ cỡ chừng 10 niệm thì con biết được. Cái kiếp lớn cỡ 1 ngày là con cũng thiệt luôn. Thì như vậy tức là mình vào được. Ha, mình vào được lúc mạnh không, cho nên các ngài mà tu, các vị tu mà gọi là tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, người ta gọi là thần thông tự tại, là đúng là người ta thần thông tự tại là bởi vì sao, không bao giờ người ta ly liệt cái đó. Do đó cho nên biết rõ là cái này, cái ở trong phẩm biết được luận này, tức là trong bát nhà này chỉ rõ để mình biết cái chìa khóa mình mở được những cái cánh cửa đó. Nhớ biết được một niệm của mình, nhớ biết được các niệm của mình từ một niệm cho đến 100 niệm, rồi các niệm nhớ biết được một niệm trong một ngày dẫn đến 100 ngày. Đó, là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Khi được ý cần được cái này là nhất tâm bất loạn rồi, thì đương nhiên luôn luôn nó mình trong sạch. Hôm nay chúng ta sẽ được hành động. Do vào được rốt ráo không
nên Bồ Tát dẫn sanh tâm sanh tham. Này Bát Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú ở trong Si La Ba La Mật, thanh tịnh Bát Bát Nhã, vào được đốt lao trong, nên Bồ Tát chẳng chấp tội cũng chẳng chấp không tội. Này sẽ là Pháp của Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú trong tánh đề Ba La Mật, thanh tịnh Bát Bát Nhã, do vào được nơi đốt lao không, nên Bồ Tát chẳng sanh tâm sanh ghế. Này sẽ là Pháp của Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú cam trì để ra Ba La Mật, thanh tịnh Bát Bát Nhã, do vào được sốt ráo không, nên Bồ Tát thường tinh tâm chẳng sinh giải đãi. Này sẽ là Pháp của Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú cam thiền ra Ba La Mật, thanh tịnh Bát Bát Nhã, do vào được sốt ráo không, nên Bồ Tát chẳng loạn, chẳng mùi, chẳng tham trọng thiền vị. Này sẽ là Pháp của Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú trong Bát Nhã Ba La Mật, thanh tịnh Bát Bát Nhã, do được lúc nào không, nên Bồ Tát chẳng sanh ngu si. Này sẽ là Pháp Bồ Tát an trú trong sáu Pháp Ba La Mật, thanh tịnh Bát Bát Nhã, vào được lúc nào không, nên chẳng thấy có đi có đến, chẳng thấy có trí có thọ, chẳng thấy có trì giới hay phạm giới, chẳng thấy có nhẫn nhục hay sanh nhế, chẳng thấy có tinh tấn hay giải đại, chẳng thấy có định hay có loạn, chẳng thấy có trí tuệ hay ngu si. Lúc bây giờ Bồ Tát chẳng còn phân biệt bố thí với không bố thí, trì giới với phạm giới, nhẫn nhục với sanh nhế, tinh tấn với giải đại, định loạn, trí tuệ với ngu si. Bồ Tát chẳng phân biệt, cũng chẳng phân biệt sinh si não hại với cung kính cúng dường. Này sẽ là Pháp Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú trong sáu Pháp Ba La Mật như vậy, nên được vô lượng công đức mà các hàng kinh văn bích chi Phật chẳng có được những công đức như vậy, nên chẳng sanh chịu Bồ Tát. Bồ Tát, Đại Bồ Tát đầy đủ cái công đức thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ như vậy, mau được vô thượng Bồ Đề, mà mau thành Phật nhất thiết chúng đi. À, bây giờ chúng ta nói lên cái phần này, tức là Bồ Tát mà từ sơ khắc tâm vì tâm Bát Bát Nhã, là vì nhất thiết trí Bát Bát Nhã, tức là nhất thiết nhất thiết trí, là thực hành Bát Nhã Ba La Mật, quán hết thảy các pháp đều là tánh không. Cho nên chẳng sanh sanh tham, ở đây là chẳng sanh sanh tham, tức là bỏ xem và tham lam. Khi mà mình đã có cái biết rõ được tâm tướng của các pháp, biết rõ được tâm tướng của các pháp là tâm không, luôn luôn lúc nào cũng vậy, tức là hành Bát Nhã Ba La Mật mà an trú ở trong đàn Ba La Mật, an trú ở đàn Ba La Mật tức là an trú trong bốn thí, an trú trong bốn thí thanh tịnh các Bát Nhã, tức là thanh tịnh nhất thiết trí, tức là trí biết được tâm tướng của tất cả các pháp. Khi biết được tâm tướng của tất cả các pháp, cho nên Bồ Tát vào rốt rau không, vào được rốt rau không, tức là lúc nào tình trong tình niệm, khi mà chuyển với pháp trọng, lúc nào Bồ Tát cũng thấy là rốt rau không. Vì vậy cho nên Bồ Tát không sanh tâm quán xem hay là gian tham của ai. Cho nên khi mà hành đạt Ba La Mật, nhưng mà có Bát Nhã Ba La Mật nhận đạt, bát nhã ba la mật dẫn đạo, thì bát nhã ba la mật dẫn đạo này trong cái khi mà tu tập đó, thì coi như là thanh tịnh bát bát nhã. Cái thanh tịnh bát bát nhã tức là cái trí bình đẳng, trí nhận ra tất cả các pháp bình đẳng thật không. Thanh tịnh tức là nó phù hợp với sự an nhiên tự tại, phù hợp với cái thể sẽ chấm xét, cho nên gọi là thanh tịnh tác bà nhã. Tác bà nhã tức là nhất thiết trí, mà nhất thiết trí tức là trí biết hết thảy tất cả các pháp đều là tánh không. Nên Bồ Tát không bỏ xét, không có thủ, không có cái tâm mà thủ giữ cho riêng mình bất cứ một vấn đề gì cả. Chúng sanh á, chúng sanh cần cái gì thì Bồ Tát sẽ là ban cho các bạn đó. Ví dụ như chúng ta không có thắc mắc, chúng ta không cần phải thắc mắc là chúng sanh cần những chuyện bậy bạ, Bồ Tát có ban những chuyện bậy bạ không? Không cần phải thắc mắc, bởi vì cái người mà hành đạt ba la mật mà thanh tịnh nhất thiết trí thì không có cái thắc mắc phân vân như mình. Bởi vì mình hay dùng cái tâm phàm phu hay hỏi tới hỏi luôn, hỏi biết là nghĩa là coi như là chúng sanh cái đòi hỏi lung tung cờ hỏi tại bà rồi, liệu mình có gọi là Bồ Tát, mình thực hành là Bồ Tát thì có nên ban cho những cái lung tung những cái bậy bạ không? Cái đó là thế gian trí hỏi. Còn hành thâm tác nhã ba la mật nhận ra các pháp rốt ráo là không, thì đương nhiên là tất cả các pháp dù là bình đẳng tánh không thì trong đó có chúng sanh không, và chúng sanh không có ngã không, có chúng sanh không, là biết rõ là chúng sanh là nghiệp thứ, thì chúng sanh là ai mà đòi hỏi phải bả, nên là đòi hỏi cái gì? Bởi vì chúng sanh là ai, ai là chúng sanh? Cho nên chú trên cái tánh an trú ở trong đàn ba la mật, tức là bố thí mà không thấy đối tượng, không thấy mình, không thấy đối tượng, không thấy Phật sở hữu thì bố thí. Thì như vậy thì Bồ Tát đã tự thấy là ngã không và pháp không rồi. Vì quán triệt như vậy cho nên không tranh tham, không quán sản, không tham lam. Dù là những cái pháp thiện, dù là mình quán sản những cái pháp thiện, ví dụ như mình được chút kiến Phật pháp rồi thì mình giấu luôn, không nói với ai hết. Hay là mình thâu thập được trong cái tài liệu nào quý giá về Phật pháp thì mình cũng lý luận. Những cái sang tham này nó nhiều mặt, mà không có cái sang tham nào Bồ Tát không trú trên một cái sang tham nào. Mà cũng không có tính toán, nếu mà đã cho thì không có cái tính toán nào. Không có thắc mắc, cũng không phân vân, không có nói còn, không có nói mất. Nghĩa là ra cái tuồng ấy, Bồ Tát mà hành như vậy rồi thì là ngơ ngơ ngáo ngáo, gọi là giống như là ngơ ngơ ngáo ngáo, không chẳng biết gì. Bây giờ biết cho nên biết gì hết, biết hết, nhưng mà biết theo kiểu biết không phải của phàm phu, cho nên biết theo cái bình diện của phàm phu thì hầu như là mình biết gì hết. Bồ Tát thực hành tất cả ba la mật ăn trú trong thi la ba la mật, nên là trì giới ba la mật á, trì giới ba la mật, thanh tịnh tác bản nhã nào được tốt đẹp không, nên Bồ Tát chẳng chấp tội mà cũng chẳng chấp không tội,
thì giác ta nó mặc tay tức là tánh vô nhiều, tức là tánh vô nhiều. Cái tánh thể là như hư không vắng lặng, thì cái tánh thể như hư không vắng lặng cho nên những cái pháp tướng nó ngâm những cái duy trần mà nó bay lượn trong hư không, mà nó cũng mới dán cái dính dán gì hư không đó. Cho nên dù có vi trần hay không có vi trần thì hư không vẫn là bất trần. Cho nên Bồ Tát là không có chấp tội, cũng tranh chấp không có tội. Tội và không tội thì cái cảnh phạm trù đó đối với Bồ Tát vẫn là tánh không. Bởi vì thanh tịnh pháp mà nhã. Vì thanh tịnh pháp mà nhã cho nên tội và không tội đều là tánh không. Cho nên đối với Bồ Tát không nói tội thì cũng không nói không tội. Nhưng mà đối với chúng sanh, đối với vị thừa địa thì đương nhiên là tội là không tội, đó là một trong tâm tu. Trong cái tâm niệm chỗ nào là chỗ có tội, chỗ nào là chỗ không tội. Còn đối với Bồ Tát là ngã không, pháp không, ngã không, chúng sanh không, pháp không. Cho nên nói tội cũng, nói tội hay là nói không tội, cái thể của nó là tình duyên, nó không có nói tội và nó không có nói không tội. Bởi vì còn lũng bàn thế này hay là còn lũng bàn thế khác đó, đều nằm trong viễn pháp đó. Đều nằm trong viễn pháp, dù bạn cái chuyện thiền, bạn cái chuyện giết bạn hay là bạn cái chuyện sanh tử, bạn lấy cái chuyện sanh tử hay giết bạn thì cũng nằm trong cái pháp viễn hư cả. Do đó cho nên nói tội hay nói không tội, vì mình ngồi mình lũng bàn cái tội hay cái không tội, cái gì chú trên cái bệnh viện nào để mình nói cái tội, chú trên cái bệnh viện nào để nói không tội. Ví dụ như mình dựa vào cái pháp của nhà Phật, mình nói như vậy là có tội, thì đó là mình chú trên cái pháp tướng của nhà Phật. Nhưng khi mình chú trên pháp tướng của nhà Phật thì tổng cùng của pháp tướng nhà Phật là gì? Tức là cái tổng cùng của cái pháp tướng đó vẫn là không có tự tánh, vẫn là tánh không. Như vậy thì sự dựng lập pháp tướng đó, sự dựng lập cái quy điều, sự dựng lập cái cảnh giới đó, cái thiện pháp đó cũng chỉ là một cái, cũng chỉ là một cái pháp viện, cũng chỉ là một cái quan niệm viện. Cho nên đối với ta thấy rõ là cái thể của nó vẫn là tịch nhiên, vẫn là bằng ngôn ngữ, bằng suy luận. Vì rõ biết nó là ngôn ngữ, rõ tâm hành sự việc đó. Cho nên Bồ Tát không nói tội và cũng không nói không tội. Bây giờ mình ngồi mình luận bàn cái đó là tội hay là cái đó là quấy hay là cái đó là phải. Tôi cho như vậy mới gọi là phải, tôi cho như vậy mới gọi là quấy. Thì đương nhiên cái phần đó nó thuộc về cái phân lượng, tức là cái phân lượng của hữu vi pháp tướng, cái phân lượng của hữu vi tâm, tức là tâm nó còn tâm còn trú theo như cảnh thể mà nói. Ví dụ như bây giờ tôi nói là có hành pháp đại từ đại bi, hay là tôi có hành trì giới, tôi có giữ giới, giữ giới.
Giới luật là có vấn đề quan trọng, giới luật là phải. Bởi vì Phật đã dạy mà không chỉ có nhập niết bàn rồi, thì lấy pháp giữ ma thì là ma, tức là giới luật là phải. Nếu mà giới luật làm trời rồi, thì cái đó chính là bé có mấy cái hạt hiện tượng. Đức Phật vẫn biết rằng anh nói với những người được dùng thầy chính là nói cho đến cái hàng mà thôi. Còn là nó trong cái khí hạt của gì vậy? Còn các vị tại bờ đó thì anh nói với thầy cũng có nhiều không có cái gì là hình đấy, mà không có cái gì là thầy, mà không có cái gì là Phật, mà không có cái gì là thánh tử. Những cái cách tận cùng cơ bản như này là gì? Thì coi như nó chỉ là dân tự dựng lại. Nó để cho nên nó vào được cái thanh tịnh chất hồng nữa. Chứ này, thanh tịnh được cái nhất thiết chúng. Chứ cái thanh tịnh, cái gì trí biết được tấm tướng của tất cả các pháp. Chứ mà trí biết tấm tướng của tất cả các pháp là tấm tâm mà không, không tướng của tất cả các tấm hồng. Thì gọi là thanh tịnh chất hồng. Biết rõ bản chất là không có tự tâm. Nhưng mà bản chất không có tự tâm. Không có nghĩa đâu là ta nằm chấp đó là không có tự tánh, vì nó không có tự tánh là bởi vì ta đối trị với cái cá có tự tánh, đối trị với cái cá mà ta nhân duyên có tự tánh, nhưng mà cái mà có tự tánh chắc là một con đường mình rồi có hai cái cái vô mình đó ra thì ta nói là bạn khác không có tự tánh. Thật sự ra chủ tác mà không có chủ tác cũng chỉ là một cặp phạm trù đó. Nếu là một cặp phạm trù chung đảo chỉ là dùng ngôn ngữ để mà báo, dùng ngôn ngữ để mà phân biệt.
Cũng như nói là cái thánh không, tức là nói là không có tự tánh. Nhưng mà đừng ôm cái không có tự tánh đó. Ôm cái không có tự tánh. Cái không có tự tánh là đối đãi với cái chủ tác, cái có tự tánh. Bạn bắt bắt tức là thờ đời chứ. Cho nên những cái đó, tức là thanh tịnh các bạn nhà là gì đây? Tức là biết rõ bản sắc là thanh không, nhưng mà không cố chấp vào cái không có tình thanh. Này sẽ là bất thật thần các nhà ta là một thanh chú ở trong sẵn để có là một thanh tịnh các bạn nhà do vào được nên rốt ráo không phải là gọi là rốt ráo không. Rốt ráo không tức là không, 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 không. Rốt ráo không tức là vượt qua cái không, vượt qua cái tự là không, gọi là rốt ráo không. Rốt ráo tức là đi đến bờ bên kia của cái không, bờ bên kia của cái không là bằng bằng. Chứ bờ bên kia của cái không là đã ngơ thôi. Mình tự may mẹ mình lại. Tức là bờ bên kia của cái không mà không có chỗ nói. Cho nên mình vào được rốt ráo không Bồ Tát. Nên thân tình tác bản nhà do được vào nó rốt ráo không. Dân Bồ Tát chẳng sanh tâm sống thế. Ở đây thứ nhất là đảng Ba La Mật. Chú trên đảng Ba La Mật thì chẳng sanh tâm sanh tham. Nhưng mà muốn chú trên đảng Ba La Mật mà không sanh tâm sanh tham thì phải thân tình tác bản nhà. Chú trên Thi Na Ba La Mật mà không có thấy thấy chẳng thấy chẳng chấp tội mà cũng chẳng chấp không tội, muốn chẳng chấp tội mà cũng chẳng chấp không tội thì phải sao? Thì phải thành tịnh tác bản nhà. Tức là chỗ tịnh khi ba la mật là cái rốt ráo của dữ giới, cái chỗ tận cùng của dữ giới, mà chỗ tận cùng của cái dữ giới là thân vô nhiễm, mà đã là vô nhiễm tức là nó là tịnh nhiên như, tịnh nhiên như thì nơi đó không nói tội mà nơi đó cũng không nói không tội. Tội tự thân khởi đem tâm sanh tâm trượt tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu, tội tiêu tâm tịnh, tội tiêu tâm tịnh, thầy tiêu tâm. Tội tiêu tâm tịnh hãy chịu không, hãy chịu không nên tội tiêu tâm tịnh, cả cái tội, cả cái không tội đó và cái tâm thanh tịnh đó cũng là rốt ráo không. cho nên nghĩa là cho nên chẳng chấp đổi mà cũng chẳng chấp không đổi. Nhưng mà nếu cần lúc nào tưởng tội thì cứ nói tội, lúc nào nói không tội thì cứ nói không tội. Nói không tội là vì muốn cho chúng sanh đo biết rõ cái pháp đó mà tu hành để khỏi cái nghiệp tội. Sở dĩ có cái nghiệp tội là sao? Tội đó là từ ý mà phát sinh ra. Mà ý thì làm sao phát sinh ra tội? Bởi vì ý là còn suy mê chấp nhận. Nói đến ý tức là ý đó nó còn suy mê chấp nhận. Mà đã chấp nhận thì đương nhiên đã chấp nhận thì đương nhiên có sanh, có diệt, có luân hồi, có nghiệp báo. Muốn thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, muốn thoát khỏi cái niết bàn mộng tưởng thì phải sao? Thì phải thanh tịnh tâm thân. Sanh tử luân hồi là có tội, sanh tử luân hồi là có tội, niết bàn sẽ là không có tội. Như vậy thì cái không tội là cái niết bàn, và cái có tội là cái mà sanh tử chịu nhiều khổ đau sâu nẻo luôn rồi đó. Thì có thể là những người có là những kẻ có tội, nhưng mà kẻ nào có tội mà kẻ nào không có tội, cái kẻ đó đều là thành không, cái kẻ đó là thành không, cái ta đó là thành không đó. Và ở góc nào không, cho nên khi mà hành đạo ba năm mà thì hành đạo ba năm mà thanh tịnh được phát bản nhã thì đương nhiên không sanh tâm sanh tham. Cứu trên chi ba la mật, cứu trên chỗ dữ giới mà thanh tịnh được các bạn thì không chấp tội và không chấp không tội. Nãy giờ chỉ nói về thanh tịnh các bạn nha. Như vậy nói cái chuyện bố thí, nói chuyện trì giới, trì giới ở đây không phải thấy con giới mà thấy giới mà trì. Bố thí đây không phải thấy là có cái ban cho không có, bởi vì đã là thanh tịnh các bạn nhà. Đứng trên cái bình diện của trí tuệ mà bố thí, đứng trên bình diện của trí tuệ mà trì giới, mà đứng trên bình diện của trí tuệ mà bố thí thì là khác, đứng trên bình diện của trí tuệ mà trì giới thì là khác. Còn bình thường thì đương nhiên là chúng ta phải nói tại, nói trái, nói tốt, nói xấu, nói người này chuyên thế này, người kia chuyên thế kia, rồi nói gì vậy người ta nghe thì mình thấy tốt, và người ta không nghe thì mình thấy mình bực mình, chẳng hạn rốt cuộc rồi cũng mình đối với mình rốt cuộc rồi trong cái nói phải, nói trái, nói hơn, nói thua, nói tốt, nói xấu, rồi mình đối mặt với mình, mình nằm ngủ cũng mình cũng ôm với mình đó. Cho nên Bồ Tát biết rõ như vậy để mà thanh tịnh tâm. Nhưng mà khi nói có dữ dội, khi Bồ Tát nói thì Bồ Tát nói dữ dội. Nhưng mà trong tâm của Bồ Tát thì không biết một cái gì. Còn bài này thì khi mình nói là nói cho được, nói cho dữ dội, nói cho thiên hạ. Lớp giờ nói cho thiên hạ biết là mình là ngon lành, vì cái này chúng ta cho nên nhiều cái ngủ đó. Nhiều cái này nhiều cái này. Mình ta là pháp của Bồ Tát hạng sát nhạc và là mặt an cứu tâm tì lễ gia, và là mặt tì lễ gia tức là tình, tình tâm, sẵn đề tức là nhẫn nhục. Sẵn đề và là mặt an tình tác và nhà cho vào được rốt ráo không mà Bồ Tát không sanh tâm sân giới. Sẵn đề tức là nhẫn nhục. Nhẫn nhục ở đây do thanh tịnh tác và nhà điều khiển bởi cái thanh tịnh tác và nhà. Tức là được nhất thiết trí, vì được nhất thiết trí vào đâu đốt sáu không mà Bồ Tát không tánh sanh tâm sân giới. Chẳng có ai đẻ nha, bởi vì này là trí tuệ không ạ? Trí tuệ mà do trí tuệ mà ta giữ giới, do trí tuệ mà ta bố thí, do trí tuệ dẫn đạo cho bố thí, trí tuệ dẫn đạo cho trí giới, trí tuệ dẫn đạo cho nhẫn nhục. khi mà có trí tuệ sáng tạo rồi thì chúng trí tuệ đây là trí tuệ phát nhãn ta làm mặt á, tức là coi như trí tuệ là siêu việt á, do nhất thiết trí đó gọi là cái thanh tịnh tác mà nhã, tức là thanh tịnh nhất thiết trí. Do trí tuệ đó thì vấn đề ta làm mặt hay là trí ra ta làm mặt đạt ta làm mặt mới có hiệu nghiệm. Sang tham là không sang tham thật sự, không quán xẻng, không tham thật sự, không hành pháp hành tội, cũng như là không chấp tội, cũng như là không thấy không có tội, đều là do trí tuệ nhập đạt. Rồi á, cái này nhẫn nhục cũng phải nhẫn nhục, đây là do trí tuệ nhẫn đạt, chứ không phải là mình ráng chịu đựng, không phải ráng chịu đựng. Ở đây không có cái gì ráng chịu đựng. Khi mà bị chửi thì mình ráng nhịn, không phải ráng nhịn. Ở đây không có nói chuyện chuyện ráng nhịn. Em mình chửi, người ta chửi mình, người ta nói xấu mình, hay là người ta hành hạ mình, tôi ráng, tôi nhịn, tôi nhẫn, không có ráng. Bởi vì ta không, ngã không, chúng sanh không, pháp không, có gì ráng như thế. Ai mà còn thấy ráng, tức là không có thành tịnh tác mà nhã. Tôi ráng rồi, tôi chịu, nó nói như vậy là tôi ráng là chịu. Đối với một đàn lúc nào cũng an nhiên, lúc nào cũng tự tại, lúc nào cũng thanh thoát, lúc nào cũng nhẹ nhàng, bởi vì ngã không. Mà nếu ai phật chưa được như vậy, tức là coi như mình biết là mình còn sanh tử luân hồi. Chưa được là mình biết mình còn sanh tử luân hồi. Muốn biết mình đi đâu là dễ lắm, ngồi nghiện một chút xíu, thành thật bát nhã ba la mật nghiện một chút xíu, để mình là tu hành chút gì hay không. Lâu nay mình thâm tháp Phật pháp cho bạn biết mình tu hành chút gì hay không, thì đương nhiên mình nghiện một chút xíu là dễ lắm. Biết ngay mình sẽ sau khi mình chết rồi, mình sẽ sau khi mà mình chết tâm rồi mình sẽ đi đâu, ngồi nghiện đúng nghĩa. Tại vì trong hiện tiền đó mình cũng trôi lên trong chéo néo luôn hồi rồi, hiện tiền trôi lên lúc luôn. Nhưng mà nhờ Bồ Tát cứu, nói chung ra mình đa số là mình sẽ nhờ Bồ Tát cứu. Bồ Tát bởi vì mình cũng có tu cho nên Bồ Tát hộ niệm, có tu cho nên Bồ Tát hộ niệm. Bồ Tát từ đâu mà đến hộ niệm? Bồ Tát từ ở nơi cái thể tâm sáng thanh tịnh mà đến. Bồ Tát ở chỗ nào? Bồ Tát ở trong cái Như Lai tạng tâm mà đến. Cứu ai và cứu chúng sanh nào đau khổ thì Bồ Tát cứu. Hỏi Bồ Tát từ đâu đến cứu? Bồ Tát xin hỏi Bồ Tát ở đâu? Hãy cầu là Bồ Tát tới. Bồ Tát đến. Đủ cầu ta được. Hãy có cầu là Bồ Tát tới. Đau khổ cỡ nào Bồ Tát cũng cứu được. Nhưng mà chịu khó, phải chịu khó cầu thì mới đến. Nhất tâm cầu nguyện ngài thì ngài đến, cầu Quán Thế Âm thì Quán Thế Âm đến, cầu ngài Di Lặc thì ngài Di Lặc đến, cầu ngài Địa Tạng thì ngài Địa Tạng đến. Còn nếu mà ai không cầu được Quán Thế Âm, không cầu được Địa Tạng, không cầu được nghĩa là thượng bất khinh, không cầu được Diêm Vương, được thượng Bồ Tát, thì cầu có thể cầu để thiên đại thành đến cũng được. Này sẽ là Phật Bồ Tát hành tác nhã ta là mặt an trú trong thiền an ta là mặt. Thì lấy ra là tinh tấn. Thì lấy ra là tinh tấn, là cái tinh tấn này là thành lập vị thanh tịnh tác là nhã. Thanh tịnh tác là nhã, cái dùng nhất thiết trí, thanh tịnh nhất thiết trí, cái là trí biết tổng tư của tất cả các bạn. Đây là gì nói, đây là thanh tịnh nhất thiết trí. Hãy nhìn vô đây thấy nó là tận không, nhìn vô đây thấy nó tận không, nhìn vô đây thấy nó tận không, nhìn vô đây thấy nó tận không. Nhìn cái dầu này biết nó là tánh không, tức là nó có tự tánh. nhưng mà nó là chịu hữu là bởi vì mình cứ nghẹt mũi thì nó gọi là chịu hữu. Nếu mà vì cái chai nào là mình chửi nhau thì nó là không phải chịu hữu mà nó là chịu hữu. Vì chai nhỏ cho nên con bảo chịu hữu. Bởi vì cái chịu hữu hay không chịu hữu là bởi vì thế. Nó không phải đẹp lắm vậy đấy. Không có một cái gì mà phải tức chế như vậy đó. Chỉ có cái hành, nghĩa là thanh tịnh tác mà nhã là được. Thanh tịnh tác mà nhã tức là nhận ra cái này là thật không. Thanh tịnh tác mà nhã là nói cái danh từ cho rõ mà. Nói cái danh từ nó lớn lao vậy chứ nó thật sự là nhìn cái này là tánh không, tức là nó không có tự tánh. Cái này là chọn rớt xuống bể thì chọn. Đức chúng bé chạy hết chọn. Mà lúc nào cũng chọn ấy, tức là tính tâm lúc nào cũng thấy bất cứ cái gì cũng là thành công, cái gì cũng gọi là hào hốt ra không, bất cứ nơi đâu, bất cứ tình huống nào. Nếu mà tất cả mà đều như vậy hết á thì Bồ Tát cỡ lo. Nhưng mà bởi vì tất cả không đều như vậy hết cho nên Bồ Tát sợ. Bồ Tát rất sợ, Bồ Tát rất là nhiều khi Bồ Tát cứ chạy vòng vòng luôn. Do đó cho nên dưới là nghĩa là mình có những cái vấn đề bức xúc. Bồ Tát thường dễ dàng bị sao? Không, Bồ Tát thường nghĩa là nói chung Bồ Tát dễ dàng nghĩa là rơi xuống 18 tập địa ngục. Bồ Tát dễ rơi. Nếu rơi vào đó, nếu mà chạy vào đó thì Bồ Tát nó chạy trước. Bởi vì thấy nó sắp sửa chạy vào thì Bồ Tát nó chạy xuống rồi. Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ vậy, thương con thì nằm chỗ ráo nhưng mà mẹ thì chịu khó nằm chỗ ướt nhẫn. Cho nên như là Bồ Tát thấy với chúng sanh làm những việc khổ khó đạt. Ngày xưa là có các Bồ Tát thật hạnh Bát Nhã Tơ Mật á, an trú ở trong thiền tháp Tơ Mật, thiền tháp Tơ Mật, thanh tịnh Bát Bát Nhã, như vậy thì thanh tịnh Bát Bát Nhã tức là thanh tịnh nhất thiết trí thì như vậy thiền là tánh không. Cho nên vào được rốt ráo không, như vậy vào được rốt ráo không thì thiền cũng là tánh không, cho nên không tham bất cứ thiền gì nào. Và bây giờ đây mình nói nghe nó tu thiền, thì là quán phải đầu, thiền đã tu thiền rồi còn quán phải đầu. Đạo quán phải đầu, lâu thì nhìn chuyện đạo. Vì quán ra hết. Mà quán cho nó ra cái gì? Tụng dòng quán, tụng tì cái gì ra cái đấy nè. Thì vậy là mình chơi cái kiểu bánh tù tì xuống hơn thì quán khỏi đó. Nó cho ra là quán gì? Tức là tụ tâm vào một vấn đề. Nếu tụ tâm vào một vấn đề rồi sau này thì mình vỡ lẽ cái vấn đề đó mà mình tính theo cái mà mình đã vỡ lẽ cái vấn đề đó là nó lọt vào ba triệu định cái. Mình liệu mình có trả không? Hay là mình thấy là mình tự kiếm, hay là mình thấy mình tự thỏa mãn trong cái mà mình quán vào đầu đó. Nhiều khi nó rơi lọt vào ngay cái chỗ mà mình nghĩa là tâm tác ra, tức là phải phân tích nhất cái loại đầu đúng luôn vỡ ra cái đó, tự nhiên tôi thấy nó sáng lạ luôn, là sáng sáng. Là hỏi sáng lạ luôn, mình đi sáng sáng thì sao nó lại sáng thì anh quán anh biết sáng lạ luôn. Lạ luôn, nói câu được. Sáng lạ luôn, tôi thấy bản pháp nó là tánh không, đúng gọi là sáng lạ luôn chứ. Tại sao tôi cứ sáng lạ luôn, sáng lạ luôn, sáng lạ luôn, sáng lạ luôn, sáng lạ luôn. Chuyện nào mà tôi nói nhiều, na na như vậy. Nói được na na như vậy, tôi nói bản pháp tấn công tôi sáng qua từ giờ tôi muốn lên thấy sợ là phạm pháp tấn công là lỗi của Đức Phật là không có không nghĩa là không có không có sáng khác là lỗi của Đức Phật nghĩa là đây là có chân thật phạm pháp rất là tấn công sau khi tôi quán thoại đạo tôi vỡ lẽ ra là thoại đạo là cái quái gì. Là không là cái gì thì nó đúng là tấn công rồi. Bởi vì cái chỗ cùng vào cuối ngoại đạo là không là cái gì. Mà không là cái gì không phải là không là cái gì. Mà nó là tấn công, là rốt ra không. Ví dụ như bây giờ, thử quán chữ cùng, chữ cùng. Hay là chữ an, hay là chữ làm. Cứ quán chữ làm nghĩa là gì? Và đặt ra một cái câu hỏi, cái gọi là làm là gì? Chữ làm nghĩa là gì? Chữ làm là mà viết theo pháp ngữ nghĩa là gì? Nghĩa là thanh tịnh, nghĩa là chấm sáng. Chữ làm có nghĩa là thanh tịnh, có nghĩa là chấm sáng. Như vậy cái chữ là thanh tịnh, chữ là chấm sáng. Chú vào chữ làm để tìm cái trong đó coi chữ phải có thanh tịnh không, coi chữ phải có trong sao cái chữ làm nó là chân luôn. Không nói vậy mình thanh qua trở lại nghĩ tới nghĩ lui lập suy lập được cái chữ đó nó có nói gì đâu, nhưng mà mình thấy có một lúc nào mình vỡ ra chữ này thật sự là trò lỡ nào vậy. Tôi chưa thấy cái chữ làm bình thường nhưng mà bữa nay tự nhiên vỡ lẽ là trò ở trong đó vô lượng chữ này nó thấy rõ ràng vô lượng chữ này vô lượng chữ này chỉ có một mình tôi thấy thôi. Vậy sao vậy? Bởi vì mình quên, nó thích quên nó trẻ là trong lớp biết. Thì mình quán phải nào là quán cái gì? Người ai? Tôi là ai? Đó, phải nào? Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là ai? Đã chưa là vô ngã. Còn cái chữ tôi là ai chứ được phát xuất từ đâu? Phát xuất từ tự nhiên. Vì có chân, vì có trọng, vì có chân, vì có thân cho nên vì có cái thân có tâm cho nên giữa cái tự nhiên bất lạnh và cái hữu vi pháp tướng đó nó nảy sinh ra một cái vấn đề. Một cái vấn đề đó là bất giác nghĩa ngư về cái thân này là nghĩa ngư rồi. Thì cái ý nghĩa khởi ra từ cái gì? Từ cái cội gốc nghĩa ngư. Thì nó vẫn là nghĩa ngư. Cho nên khi nói tôi là ai, cuối cùng rồi mới nhận ra là tôi chẳng là ai. Mà ai cũng chẳng phải là tôi. Vì vậy thì các an pháp tự tánh ly, tự tánh vô sanh, tự tướng vô sanh, tự tướng ly. Tự tướng không, tự tướng ly, tự tướng vô sanh. Tự tướng không, tức là tự nó không thể, không tự nó không thể sáng tạo ra nó được. Và tự nó cũng không dính dáng vào, nó không dính dáng vào đâu. Bởi vì cái thể của nó là tự nhiên nhưng nó có dính dáng vào đâu đó. Tự tướng vô sanh, tự ở đâu cái thể của nó là thể vô sanh. Sao cái thể tình yêu nó có sanh đâu mà nó chỉ vô sanh? Hay là thể là sanh? Bởi vì cái chữ vô sanh là để nối lại với cái chữ sanh. Cho nên Bồ Tát là thanh bát nhã ba la mật, thanh trú trong thiền tháp ba la mật. Là thanh tịnh bát nhã do vào được nên các cốt giáo không nên Bồ Tát. Chẳng loạn này, chẳng muội này. Chẳng tham đắc thiền vị chẳng loạn, tức là tâm không loạn. Bởi vì sát và nhã thanh tịnh tức là nhất thiết trí thanh tịnh, biết rõ ngã không. Khi đã biết rõ ngã không thì dính dáng gì với những cái đối pháp. Khi đã không có dính dáng gì với tất cả những cái đối pháp thì đối pháp nó không làm cho loạn tâm. ngoài địa phương tâm không loạn. Tức là không bị những cái sát tướng bên ngoài là cuốn hút để giữ gìn ở bên trong một cách thâm mật là thâm loạn lắm. Mà thâm loạn giữ gìn đây không phải là mình dùng cái sức gì để mình tùy chéo hay là mình giữ gìn như thế, bởi vì thanh tịnh sát là nhà. Biết như vậy là gọi là biết không? Biết cần phải biết, tức là biết không phải biết, biết không phải biết. Cái biết là một cái tướng duyên, tức là cái sát tướng, cái biết.